Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2010. Trước khi học vô một đoạn ở trong bài thi kệ của ngài Chí Công Hòa Thượng, hôm nay tôi trích một đoạn cho các vị học cho vui. Chúng ta nói một chút về cái sinh hoạt thiền tập của chúng ta. Mình nhắc lại có gì quên. Cái điều đầu đó là, thưa các Phật tử, cái sinh hoạt thiền tập nó là sinh hoạt một đời người, chứ không phải là chúng ta thực tập nó vài ba hôm rồi chúng ta bỏ quên, rồi vài ba tháng chúng ta lại làm lại, nó không có thành công gì cả. Các vị hãy coi cái sinh hoạt thiền tập như là một loại thức ăn để nó nuôi dưỡng tâm của các vị. Thân ta bệnh thì ta biết chữa trị, mà tâm ta thì nó đang bệnh mà không biết chữa trị, đó là cái vụng về, không biết chăm sóc đời sống mình. Tâm người nào mà sao động, bất an, ưu tư phiền muộn, lo lắng nhiều thì nó hao phí năng lượng đời sống rất là nhanh, nó tàn phá tuổi thọ của mình, tàn phá sức khỏe của mình. Và người nào mà đầu tư cả đời mình cho cái chuyện ưu tư phiền muộn bất an là người đó đang làm một cái công việc rất là vụng về, tự sát. Điều này nó không có gì khó hiểu cả. Và càng ngày ta càng khám phá ra là một đời sống có nhiều niềm vui, dâng hiến, là tâm thiện lành, là một đời sống đẹp là một, an lạc thân là hai. Và khi có mặt hai cái điều này thì tuổi thọ họ được nâng cao là ba. Thưa các vị, tôi mới vừa vô bệnh viện thăm một bà cụ. Bà đó năm nay mới 81 tuổi thôi. Và các vị hình dung là bà mới tu chừng không có nhiều năm lắm đâu. Xuất gia trên đất Mỹ này. Và khi con của bà và một đứa cháu của bà mất thì bà nói là thôi mình cũng đi cho rồi, ở làm gì trên nhân gian nữa. Thế là bà không cho bác sĩ nó duy trì sự sống. Bà nói thôi để thủng thẳng mẹ đi con. Bà có một cô con gái xuất gia. Và tôi vô thăm đầu tiên tôi hỏi chứ bà có sợ chết không. Bà lắc đầu cười nói là không. Nói rất nhỏ mà mình nghe được. Và cái điều mình rất phục đó là bà tu không có bao lâu cả. Thế nhưng mà bà nằm mặt mày của bà tươi hồng, nó không có cái nén gì khổ sở hoàng hoại của cái người già đặc bệnh mà sợ chết cả. Trong khi chúng ta biết có những vị thầy, thế nhưng mà khi ngã bệnh rồi gặp ai tới cũng khóc mùi hết. Đó là cái điều thất bại trong cái tiến trình tu của chúng ta. Cho nên thưa các vị, nhìn thấy bà cụ kia rồi tôi hỏi những câu hỏi rất là đáng sợ theo thông thường. Thông thường người ta đi thăm bệnh, người ta có những lời chúc lành, ráng đi, chắc vài bữa hôm cụ về cũng khỏe, nhưng mà tôi không có. Đầu tiên tôi hỏi là chứ bà có sợ chết không? Mà nó ra không. Cái điều thứ hai tôi hỏi nó là bà có buồn không? Bà có hoảng loạn không? Bà có nhiếp tâm niệm Phật không? Bà nói đang nghe tiếng niệm Phật và tôi thấy ánh sáng. Và thưa các vị, điều này rất là hay. Và cái điều chứng thực không phải là bà nói dối, đó là mặt mày của bà nó rất là an bình, rất là lặng lẽ. Và đó là cái điều dù nó không thành công lớn lắm trong chuyện tu, nhưng mà rõ ràng là nếu chúng ta có tu thì chúng ta có được một chút thành tựu. Và tôi hù thêm câu, tôi nói là ai cũng tới giai đoạn này cả, ai cũng tới giai đoạn phải ra đi và phải chết cả. Cho nên kẻ trước người sau chúng ta đều lần lượt chúng ta chết. Hôm nay bà ra đi trước, rồi con bà sẽ ra đi, rồi tôi cũng sẽ ra đi. Rồi chưa chắc gì ai ra đi trước ai. Rồi thưa các vị, đời người ở trên đất Mỹ này dường như không có ai tuổi già mà thoát khỏi cái nạn phải đi vô trong bệnh viện cả. Ít có người nào chết tại gia đình lắm. Và bà dặn con bà là khi nào tôi mất ấy, thì thiêu tôi, rồi đưa tro cốt lên Lộc Nguyễn nó rải. Thế thì các vị thấy là bà chuẩn bị cái việc ra đi của bà nó rất là yên bình. Từ những chuyện đó là quy chiếu về đời sống chúng ta, thưa các vị. Các vị dù có lao sao mấy trên cuộc đời, làm bao nhiêu của cải giàu có, nhưng mà cái điều chắc chắn là các vị ngủ cũng nằm đó chứ không phải lăn rộng hết một cái giường. Các vị mua cái giường rộng mấy thuộc về cái loại king size thứ gì đó thì các vị cũng nằm dọn dẹp ngay cái lưng các vị mà thôi. Rồi các vị làm cái nhà của các vị lớn mấy, hoặc là các vị cắt cái chùa hoành tráng quy mô mấy, thì cái chỗ ngồi của các vị phải lớn rồi. Trên cái tòa cụ gần đó thôi, không thấy ngồi một lần ba bốn cái tòa cụ bộ đòn gì cả. Và các vị cũng ăn gần đó thôi à, chừng đó chén cơm là no. Thế thì thưa đại chúng, là cái con đường tất định của chúng ta là con đường sớm muộn gì mình cũng lần lượt ra đi cả. Và ngay trong đời sống hiện thời, ta có nói như thánh như tướng hay mấy, thế nhưng mà cái gần mất của chúng ta mà ta hoảng loạn lo âu sợ sệt thì đời người không có thành công. Và cái điều rất hiển nhiên là cái công phu này, cái khả năng mình từ bỏ ra đi thanh thản hay không là ngay trong lúc đời sống bình thường này các vị có tu giỏi hay không thôi. Tu giỏi là gì? Khởi được cái năng lực quán chiếu nơi tự thân, cái xả ly ngã chấp, đó là cạn nhất. Sau một tầng nữa là các vị khéo quay về nơi tự thân, nhận ra cái năng lực không sinh không diệt nơi chính các vị, sống cho nó miên viễn. Thế thì đối với chuyện sống chết, giống như chúng ta cởi chiếc áo ra trong mùa nực thế thôi, nhẹ nhàng khỏe khoắn ra đi. Còn nếu mà mình không có nâng cao trí tuệ để giác ngộ thì cả một đời mình cạn là mình chấp mình vào những thứ của cải mình đã làm. Tinh tế hơn là mình chấp mình vào những người thân đã có mặt quanh mình khổ vô cùng cái chuyện đến đi hay là quay lưng của người thân. Nhưng mà cái khổ cuối cùng nhất của một đời người là khi các vị đối diện với tử thần, thì cái nỗi sợ sệt hoảng loạn lo âu của các vị đối với chuyện mất thân nó rất là khủng khiếp. Không ai có thể đủ bình tĩnh đối với cái chết đến với mình cả nếu người đó không có tu. Những người có tu á, thì thưa các vị, cái chết đến với họ đó là điều rất là tự nhiên. Họ đã quán chiếu tiếp xúc với nó từng ngày. Và những bậc hành giả lỗi lạc của truyền thống mật thừa, thì thưa đại chúng là họ làm chủ được cái đến cái đi của họ. Họ có quyền muốn tái sinh lại đâu đó thì họ nói trước. Đó là công quân tu hành rất là giỏi. Và tất cả những công quân thành đạt này nó đều đi ngang qua cái cửa của thanh lọc tăng hết đó. Không có cái con đường nào tu mà không đi vào cái cửa làm an định thân tâm, thanh lọc thân tâm và thành đạt được. Ví dụ như các vị không tu thiền, các vị niệm Phật cũng thế. Các vị cũng phải làm sao cho cái tiếng A-di-đà Phật nó luôn có mặt trong tâm thức các vị, nó không bao giờ gián đoạn. Nó tròn như một vòng tròn, không có đứt quãng lúc nào cả. Và khi cái năng lực niệm của các vị mà nó đủ an, nó đủ tròn, nó có được cái chánh niệm liên tục cả ngày cả đêm, thế thì không có một cái tạp niệm gì nó xen vô. Do vậy cho nên nỗi sợ hãi bất an nó không sinh khởi. Rồi sâu hơn một cái tầng, các vị có thể an trú tâm ngay cái tiếng niệm A Di Đà Phật, thì khi tâm của các vị nó tương ưng với năng lượng lành của Đức A Di Đà, thế thì cái điều tất nhiên đó là năng lượng tâm nó phát sáng cùng với cái ánh sáng của Đức Di Đà nó tương hợp. Do vậy cho nên xả báo thân người các vị liền lập tức thể nhập vào pháp giới tạng thân của Đức A Di Đà thôi. Đó là con đường tịnh độ. Và con đường tịnh độ, Đức Thế Tôn mở ra cái kinh A Di Đà nói là nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, cho tới ngày thứ bảy nhất tâm bất loạn, Chị Nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật dưới chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, vân vân. Thế nhưng mà cái chữ quan trọng đây là nhất tâm bất loạn, thưa các vị. Thế thì niệm Phật hay tu thiền gì, cái công phu thiền tập của các vị đều rất là cần cái sự nhất tâm bất loạn. Và không ai tự nhiên mà có thể làm để tâm mình an trú một nơi nếu không có thực tập. Do vậy, thưa đại chúng, là cái công phu thiền tập là cái gì, nó gắn liền với đời sống của chúng ta như hơi thở vậy đó. Nếu các vị trân quý đời sống của chính mình, có mặt trong cuộc đời này lao sao rất ngắn rồi ra đi, ai cũng ra đi hết, thì các vị thiền tập thôi, chứ không có phải là đợi ai khích lệ cả. Và dường như nếu mà người ta ham tu á, thì trong nhân gian này, ngoài những cái việc giải quyết cuộc sống đời thường để có đủ điều kiện sinh sống, người ta đều tha thiết mỗi việc nó là tu thôi. Việc này là việc chính nhất của đời sống, không có việc nào quan trọng hơn nữa cả. Tại vì quan trọng nhất của đời người là các vị làm ra của ra tiền chỉ để nuôi cái hình hài mấy mươi năm trong cõi mộng phù du này thôi, rồi cũng ra đi thôi. Trong khi đó thì đời sống mình đã có hình hài rồi bỏ hình hài, có hình hài bỏ hình hài, không biết bao lần cả. Thế mà mình không có kinh sợ nỗi tử sinh, do vì cứ sau mỗi giai đoạn khổ ải của cái chết thì mình lại quên mất, không nhớ là mình đã từng khổ vì chết. Và may mắn thay, giáo pháp Đức Thế Tôn có mặt dạy cho chúng ta một điều là kiếp người sinh tử bao lần. Và từ cái điều vận dụng đó để chia sẻ cùng các vị là tu là một cái nhu yếu cần thiết như hơi thở của các vị. Chúng ta phải thiền tập từng ngày. Và một hôm ở dưới Sangha có một buổi giảng, có một Phật tử hỏi tôi với thưa thầy, giờ nào thích hợp nhất để con tu? Tôi nói hai cái khoảng thời gian rất thích hợp cho các vị tu. Một là trước khi ngủ, hai là sau khi thức. Trước khi ngủ mà mình có 15-20 phút hoặc nhiều hơn để tĩnh tâm, để nhiếp tâm, thì chắc chắn là giấc ngủ mình nó an bình, không có mộng mị. Giấc ngủ nó đi vào chiều sâu và nó làm cho năng lượng đời sống mình nó hồi phục lại rất dễ, và nó dâng lên để cho có niềm vui trong cuộc sống. Đó là cái hiệu quả thành công của người tu tập cạn thôi. Điều thứ hai là sau giấc ngủ yên bình thì buổi sáng tâm ta nó yên lắng vô cùng, cho nên ta đi vào công phu tu tập cũng rất là dễ. Và hai cái khoảng thời gian này, thưa các vị, nếu các vị thực tập tốt thì chắc chắn một điều đó là cả một ngày ít có bị buồn, giận, ghét, thương nó sao động, nó quấy phá, nó tàn phá thân tâm mình. Một ngày mình không có làm được, không có dành được một chút thì giờ trước khi ngủ và sau khi thức, thế thì các vị hình dung là cả một ngày mình buông trôi rất là phí phạm. Và giống như thiên nhiên vậy, một buổi sáng mà ta thấy mặt trời lên rất đẹp, đó là một ngày đẹp. Một buổi sáng mà mây mù và khí hậu nó rất là bất ngờ, thì ta biết ngày đó nó không còn là ngày của bình minh đẹp. Một ngày đẹp trời nó không đến với các vị rồi. Thế thì tâm thức ta cũng vậy. Buổi sáng mà mình có cái năng lượng tu tập được chuẩn bị cho đời sống một ngày, thưa các vị, nó rất là tốt lành cho đời sống chúng ta. Đó là về cái ý thứ nhất muốn chia sẻ để các vị thấy tu nó rất là quan trọng. Và cái thời điểm tu ít nhất trong một ngày phải có hai lần. Và thưa các vị, mình học Phật để mình làm mỗi việc là khởi phát được cái Bồ Đề Tâm, làm tăng trưởng Bồ Đề Tâm để đẩy cái năng lượng tu của mình nó dâng lên. Chứ không phải là mình cứ ngồi mình học Phật hoài năm này qua tháng kia, mỗi tháng gặp hai lần, các vị nghe nói riết các vị cũng nhàm. Cho nên tôi nghĩ cái điều đầu tiên nên nhắc lại đây để cho đại chúng lưu ý là cái chuyện tu rất là quan trọng. Bằng không thì tôi có đến xá lợi này dạy cho các vị hết kinh này tới kinh kia 10 năm nữa cũng như vậy mà thôi, không thêm được chút nào cả nếu các vị không tu. Cho nên xin nhắc lại một điều, đó là cái năng lực tu rất là cần. Và chúng ta không phải là chỉ đến chùa mới tu, mà chúng ta phải làm thế nào mang cái sự thực tập nó về bên trong tự thân ta, để làm cho cái năng lượng ham tu nó dâng lên rất là hùng mạnh. Và người nào nghĩ rằng ngày mai ngày mốt mình sẽ vô trong bệnh viện, mình nằm thoi thóp, người ta cho mình thở oxy thì các vị phải sợ nổi tử sinh mà lo tu thôi. Không ai thoát được con đường này cả, chắc như vậy thôi à. Tuổi già nó đến với ta, cái bệnh nó đến với ta, cái chết nó đến với ta, có ai thoát được đâu. Cho nên phải chuẩn bị ngay bây giờ. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ nơi đây đó là, thưa đại chúng, là các vị có thể ngồi thiền 15 phút, 20 phút, 30 phút tùy năng lực của từng người. Nhưng mà khi xả thiền rồi, nhất là buổi tối rồi, thì chúng ta nhớ là đừng bao giờ xả thiền ra buồn ngủ quá, thì mình ngã cái đuổi mình ngủ liền. Cái điều này là không nên. Tại sao? Tại vì cơ thể của các vị trong cái trạng thái thiền á, năng lượng nó làm cho rất là ấm. Nếu mà xả thiền mình không có một cái thì giờ để tản bộ, để thiền hành, mình ngủ thì máu mình nó không có kịp vận hành đều trong cơ thể mình, cho nên dễ bị đau đầu. Cái kinh nghiệm này từ những thiền đường ngày xưa và Hòa Thượng Trúc Lâm đã từng dạy. Cho nên cái ý thứ hai ở đây là các vị khi thiền tập, xả thiền rồi, các vị so bóp rất là kỹ. Nên so cái vùng mặt rất là kỹ. Hai bàn tay của mình sau một thời thiền tập nó có năng lượng rất là ấm, cho nên mình so lên mặt, so lên mắt. Và người ta có những cái phương pháp so tròng mắt. Và mặt của ta là nơi hội tụ của 6 đường kinh dương và 6 đường kinh âm theo châm cứu học. Và mình so vùng mặt có nghĩa là mình vận động cho toàn bộ ngũ tạng lục phủ của mình luôn, chứ không phải là chỉ có vùng mặt mà thôi. Thứ hai nữa là toàn thân của các vị, nếu các vị có thì giờ các vị so cũng rất là tốt. Có điều khi chúng ta thiền tập trong một tập thể đông á, và mình so người thì nó rất là thô tháo, cho nên chúng ta so mặt từ cổ đổ lên thôi. Và sau đó thì chúng ta có thể bóp nhẹ nhẹ hai cái chân của ta từ đầu gối trở xuống. Và quan trọng nhất là các vị bấm hai cái vùng huyệt của lòng bàn chân của các vị. Nó là nơi tụ hội của huyệt dũng tuyền. Và tất cả những đầu ngón chân nó rất là cần các vị so bóp và bấm rất là đau. Rồi sau khi các vị bấm hai bàn chân xong rồi thì chúng ta có thể đặt một cái chân lên bắp dế bên kia, dùng bàn tay phải nắm cái chân trái, quay cái bàn chân vòng tròn vòng tròn. Dạ, các vị quay. Đây là một phương pháp nó làm cho, tôi không biết tại sao, thế nhưng mà nó rất là khỏe. Mình mỏi mệt, mình uể oải, thế nhưng mà sau thời tọa thiền rồi, các vị nắm bàn chân, các vị quay vòng tròn, các vị tự nhiên thấy năng lực của mình nó hồi phục rất là nhanh, tự nhiên mình khỏe lại. Và nó nhắc lại nên nước Mỹ này, đa phần chúng ta khi bước ra chúng ta đều leo lên xe, không có dịp đi bộ. Trong khi thiên nhiên đã cài sẵn trong thân của các vị cái năng lực tự chữa trị, tự điều phục ngũ tạng rất là hay. Người xưa họ đi kiếm ăn, họ lội trong sỏi, họ tiếp xúc với mặt đất, họ đạp lên những cái thứ gồ ghề, nó tác động vào ngũ tạng họ với lòng bàn chân. Tại vì bàn chân ta nó phản chiếu ngũ tạng lục phủ. Và nhất là cái vận động của bàn chân nó làm cân bằng thân của chúng ta. Do vậy cho nên các vị chỉ cần quay cái bàn chân, quay thuận 30 vòng, quay nghịch 30 vòng, hoặc là nhiều hơn, chừng 100 vòng đã lui đều được cả. Quay chân bên trái, rồi quay chân bên phải. Rất là cần, thử làm đấy. Có một lần đó, cách đây nhiều năm tôi ở chùa Quan Âm, có một buổi tối đó, khách tới rất là đông. Tôi phải tiếp từng đợt khách này qua tới đợt khách kia, họ hành hương rồi đến chùa họ thăm, rồi mình cũng phải nói chuyện họ nghe, rồi đãi cơm đãi nước cho họ. Tới chừng buông ra nó rất là mệt mỏi, nó rã rượi người hết. Tôi thử làm cái công việc là tôi ngồi yên bình và để bàn chân trái qua bắp vế phải và dùng cái bàn tay của mình quay thử. thì trong vòng chừng 15 phút à, tôi thấy tự nhiên mình khỏe ra, nhịp tim nó ổn định hơn. Các vị thử làm biết ngay, cái điều này nó rất là hiệu quả. Đó là một vài phương pháp sau khi chúng ta tọa thiền, nó giúp cho các vị nâng được thể lực của các vị lên, điều phục được thân bệnh, giúp được sức khỏe mình tăng trưởng. Và không có một phương pháp nào tuyệt vời yểm trợ cho năng lực đời sống của chúng ta bằng phương pháp thiền tập cả. Người xưa tu ở trên núi vắng, trên động sâu, không có thuốc men, cũng không có diệu dược linh đơn hay là thức ăn gì nó dinh dưỡng giống như chúng ta đâu. Họ ăn rau rừng, lượm hạt dẻ, uống nước suối thôi. Thế mà tuổi thọ của các ngài có khi tới 100 trên 100. Và những lúc bệnh, những lúc sốt, những lúc đau rồi các ông làm gì? Thưa các vị, chỉ là một phương pháp thiền tập thôi à. Thiền tập nó giúp cho người ta cân bằng lại năng lượng sinh học của tự thân, và âm dương nó điều hòa, và cái sức đề kháng cơ thể nó dâng lên, rồi người ta loại trừ tật bệnh. Và cái điều rất rõ ràng đó là mọi thứ tật bệnh của các vị nó đổ sụp vào đời sống ta là do vì năng lượng đời sống ta nó đi xuống cho nên tật bệnh thôi. Hay nói bằng cái từ y khoa đó là do cái kháng tố của cơ thể các vị ít yếu cho nên tật bệnh nó xâm nhiễu. Kháng tố mình mạnh thì thưa đại chúng là dù cho người thân của các vị có bị viêm gan siêu vi bi siêu vi si gì nó cũng không có nhiễm được các vị đâu. Cái khả năng đề kháng của chúng ta nó rất là kỳ diệu. Thậm chí cả những cái loại vi trùng hay là tế bào ung thư phát triển trong tự thân các vị mà nếu kháng tố các vị khỏe thì nó có một cái loại tế bào sát ung thư nó ăn thịt tất cả những cái loại phát triển bất bình thường trong thân của ta. Thế thì cái năng lực tu nó rất là cần. Các vị mà có được cái năng lực tu nó hùng mạnh thì các vị vượt ngang qua những nỗi khó khăn. Và tâm của ta, ý chí của ta đủ mạnh thì thưa các vị đi ngang qua những cái buồn khổ nó không phải khó. Ý chí của mình mà nó suy sụp, thế thì cái việc nhỏ xíu nó cũng làm cho mình giận, mình buồn. Điều này rất rõ ràng. Thế thì thân của các vị nó chịu ảnh hưởng lớn vô cùng từ cái tâm thức của các vị điều phục. Cho nên tu là một cái gì nó cần thiết vô cùng trong đời sống của chúng ta. Và mình học có 1.000 năm đi nữa, nhưng mình không tu thì cũng như nước chảy mây trôi, không dính gì với nhau cả. Và các vị cũng đừng nghĩ là tôi thích đi dạy học thế này hoài. Có lúc tôi cũng về hưu thôi à. Tôi cảm thấy những cái lúc mà nó đủ rồi, không cần thiết nữa thì tôi nghĩ. Cho nên cái điều khuyên ở đây rất là cần thiết, đó là các vị phải thực tập để thấy cái màu nhiệm của Pháp Phật, rồi tự mình làm cho năng lượng tu của mình dâng lên. Chứ không có nghĩa là chúng ta hướng ra ngoài, nương tựa vào những buổi học hay nương tựa với bất cứ một thầy nào để tu cả. Không, tu là cái chuyện tự thân của các vị. Học hỏi, nâng cao đời sống tri thức, đời sống tu tập cũng phải tự thân các vị, tự mình bẩy mình lên thôi. Điều này nó rất là rõ ràng thôi. Cho nên xin các vị nhớ cho tu như hơi thở, và thiền tập nó là một loại hơi thở cho đời sống chúng ta. Chứ mình đừng nghĩ là cái học nó đem đến lợi ích chuyển hóa nhiều đâu, chứ không. Cái sự thực tập của các vị rất là quan trọng. Trong cuộc sống hàng ngày mình có một phút giây rảnh rang, thay vì mình để cho tâm thức mình nó lang thang đây đó, nó dạo chơi, thì mình đầu tư năng lượng của mình cho một cái chuyện là an trú tâm để thực tập, để thiền tập. Và ngày tháng nó đi qua rất là nhanh, nó không có đợi chờ để cho các vị có thì giờ rảnh để các vị tu đâu. Hãy lợi dụng xen kẽ những khoảng trống của đời sống mình, nơi nào có thể có điều kiện, có thì giờ rảnh, thì mình đầu tư năng lượng mình cho mỗi một việc tu thôi. Và nếu mình không làm điều này thì sẽ có lúc mình muốn tu mà chuyện nó muộn lắm, không có làm kịp. Tôi vô bệnh viện tôi nhìn thấy mấy bà cụ nằm, tôi liếc một vòng từ con đường ở ngoài đi vô, tôi thấy rất là não nề. Tôi không biết là ngày nào tôi vô nằm đó, cho nên rất là kinh sợ thưa các vị. Và các vị ở đây tôi nghĩ là chắc chắn là cũng đã từng vô bệnh viện rồi, chứ chưa ai không vô bệnh viện đâu. đời người mai phước vô cùng, là nếu ta sống và chết mà chưa từng một lần vô bệnh viện, nếu là người đó rất là có phước. Thế nhưng mà mấy ai, ai cũng phải có những lần đi vô bệnh viện hết. Cho nên hãy kinh sợ, hãy kinh hoàng cái nỗi tử sinh của đời người. Trẻ hay già gì chúng ta không có lường được ngày mai ra sao đâu. Và mình mỗi một lần có cơn buồn, cơn giận, cơn bực bội, bất an hay cái phiền muộn gì của lòng, mà các vị hãy nhìn lòng các vị chỉ vào lòng, nói là không có ai khờ dại như ta, hay nói một câu mạnh hơn, không ai ngu như ta. Mình sống trên nhân gian này bao nhiêu năm nữa mà mình chọn cái con đường hiểm nghèo, như buồn, như giận, như ghét, như thương để đi, trong khi thì giờ mình đâu có nhiều đâu. Cái chết nó rượt sau lưng của chúng ta, thưa các vị. Mỗi lần mà các vị có cái nỗi phiền muộn bất an lòng các vị mà nó đắng cay dày dò, thì các vị biết là mình là người thậm ngu. Điều này đúng chứ không phải mình nói nặng nói nhẹ gì nhau đâu. Và tôi thưa các vị, tôi không có tu nhiều đâu, tôi chỉ cần dặn lòng tôi một câu thế thôi à. Tôi thấy lòng tôi mà nó có cái gì xao xuyến bất an hay lo âu, nó không có an tĩnh, thì tôi nói với tôi một câu là ta có chắc ta sống tới ngày mai đâu, mình ôm chi những cái chuyện phiền muộn bất an này. Và thưa đại chúng là đời người mà nếu các vị không có tự trấn tĩnh các vị được, thì mọi nỗi buồn vui của nhân thế nó đang kịp chờ, nó xâm phạm, tấn công, nó đổ dồn dập lên đời sống các vị thôi à. Không có chạy đường nào thoát hết. Một ngày có mặt ở nhân gian là có ngàn vạn việc nó đến để các vị buồn, giận, ghét, thương. Trong khi đó thì thọ mạng ta mỗi một ngày qua ta ngắn đi một đoạn, và ta cũng chưa chắc gì ta sống tới vài ba năm nữa đâu. Có ai chắc được. Thế mà rồi mình chìm mất cuộc đời mình trong những cái chuyện rất là vu vơ, chuyện buồn, chuyện giận, chuyện lo lắng, bất an rất là vu vơ. Cho nên xin các vị nhớ cho những điều rất là cẩn trọng, và ta hãy tự sống cho mình thôi. Bằng không thì không có thần tiên hay là không có Đức Thế Tôn nào ở bên cạnh các vị để nhắc từng ngày. Ta hãy nhắc mình thôi à. Đó là cái điều mình chia sẻ để cho các vị lưu ý mà cố gắng tu nha. Già hay trẻ gì, đừng có nghĩ rằng mình còn nhiều thời giờ để đầu tư năng lượng mình cho cái chuyện phù phiếm, mà không có gì phù phiếm bằng cái chuyện chất chứa trong lòng bao nhiêu nỗi quán hận, buồn phiền, cay đắng, bất an cả. Cái đó là cái điều nó rất là tội nghiệp cho chính bản thân mình. Mình cưu mang nó đã nặng nề rồi, thì mình làm cho năng lượng đời sống, năng lượng tâm thức mình nó tràn ra bên ngoài, nó tàn phá môi trường, tàn phá người chung quanh nữa. Và trong một gia đình mà chúng ta nuôi chừng 10 người mà có cái năng lượng rất là tiêu cực từ trong tâm thức họ phát tán, thế thì cỏ cây chung quanh nhà chúng ta héo hết, chết hết. Và ai mà sống trong môi trường đó thì cũng chết luôn, nó bị nhiễm độc hết á. Nên các vị hãy thương lấy chính mình và thương những người chung quanh. Đừng có vung vãi những cái điều rất là vụng về và vô minh như vậy. Mất lòng nhau chưa? Mất lòng nhau thì tôi dừng ở đây hồi hướng. Chưa mất lòng thì nói nữa.
Cách đây có nửa năm cho mấy, bà cụ đó xuất gia và thường ở chùa Quế Quang tu á. Cái sinh hoạt của tôi càng ngày nó càng bề bộn và không có nhiều thời giờ, cho nên tôi không ghé Quế Quang để nghỉ lại. Chắc cũng nửa năm nay rồi. Từ ngày không giải pháp bảo đàn đó nữa thì mình ít có dịp ghé lại Quế Quang. Bất thần buổi chiều hôm nay giải Quan Âm thì có mấy đứa nhỏ đó, nó nói thưa thầy đến để thăm giùm bà ngoại của con. Nó ủa bà sao vậy? Nó bà nằm bệnh viện thoi thóp và xin thầy đến thầy khai thị giùm vài câu. Đành rằng bà đang thở oxy nhưng mà còn có thể nghe được. Cho nên tôi kêu thôi nó thôi con chở thầy tới thầy thăm đi. Chứ mai chủ nhật sáng thì dạy chỗ này, chiều dạy chỗ kia, dạy xong rồi tới 6 giờ tối rồi thì giờ đang đi thăm. Bữa nay thì đi được. Thế cho nên thầy trò dẫn nhau đi tới đó thăm, nói chuyện đôi lời. Cách đây nửa năm đó thì bà ở dưới Quế Quang gặp thì bà vui tươi, bà cười. Hồi sáng này tôi ghé lại Quế Quang lâu quá không có thăm thầy trụ trì cho nên ghé lại. Cũng dự định là chuyến này qua Tết thì mình tới mình thăm, mình kiếm cái phong bì lì xì của ổng. Mà kiếm đâu ra, ổng đi đâu mất tiêu. Rồi cũng định là ghé thăm mấy bà cụ già. Mấy bà thì cũng thương mình cho nên cũng có phong bì lì xì. Quá ra cũng đâu gặp ai. Rồi tới chiều thì hay ra cái bà cụ mà hay gặp mình, thương mình nhất thì nằm ở trong bệnh viện rồi, thôi thóp thở rồi. Đó là chuyện rất là vô thường, vì thấy thoáng cái vèo mau lắm. Rồi các vị bất thần một vài hôm gì đó, nghe Lộc Quyển gọi lên đó, thưa sư bà là thầy Phước Tịnh đang nằm trong bệnh viện, thì các vị biết là rồi, đi rồi. Không lường được đâu. Cố gắng tù. Hôm nay mình trích một đoạn ở trong Tông Cảnh Lục của Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ. Ngài trích rất là dài, nhiều bài rất là hay. Thú thật là càng ngày cái thì giờ của mình nó càng hẹp dần, cho nên mình cũng không có thì giờ đọc trong văn học A Hàm để tuyển những bài kinh cho các vị. Rồi có cái cuốn này đem theo. Rồi kiếm một đoạn nào đó đủ hay, đủ để làm ăn buổi rồi trích ra thôi. Đây là câu pháp ngữ của Ngài Chí Công Hòa Thượng. Chí Công Hòa Thượng. Đoạn này nó có cái tên là Sinh Phật Bất Nhị.
Sinh Phật Bất Nhị có nghĩa là gì?
Chúng sinh và Phật không có hai. Phàm phu và Phật nó không khác gì. Ngay trong thân tứ đại của các vị có Phật. Ngay nơi hình hài sinh diệt vô thường, vô nằm trong bệnh viện thở oxy thoi thóp, có ông Phật. Khéo thì ngay cái lúc khỏe mạnh này mình nhận ra ông Phật, thì cho các vị có nằm trong bệnh viện các vị không khổ. Còn bằng không thì thưa các vị, dù là ông vua, dù là người đó có 100 thê thiếp, dù người đó có của cải vật chất giàu bằng cái hành tinh này, người đó cũng vẫn là người bất hạnh, vẫn là người khổ thôi. Còn nếu người nào nhận ra được ngay thân năm quẩn của họ có cái Phật chất không sinh không diệt thì người đó thoát khổ. Ngài có những câu thế này: chúng sinh giữ Phật bất thù. Bây giờ mình chép chữ Hán trước ha. Chúng sinh giữ Phật bất thù, đại trí bất dị ư ngu. Đại trí bất dị ư ngu. Hà dụng ngoại cầu trân bảo. Hà dụng ngoại cầu trân bảo. Thân nội tự hữu minh châu. Còn bốn câu thôi. Chúng sinh giữ Phật bất thù, chép âm đi Hán nè. Đại trí bất dị ư ngu. Hà dụng ngoại cầu trân bảo. Thân nội tự hữu minh châu. Mình giải thích tản văn thôi. Cái này chưa ai dịch mà mình cũng không có dịch, tại vì mình mới đọc. Chúng sinh giữ Phật bất thù nghĩa là chúng sinh và Phật không có gì khác nhau cả. Ý câu thứ nhất. Câu thứ hai: đại trí bất dị ư ngu, tức là cái kẻ trí tuệ mà tuyệt vời, cao sâu, không khác gì người ngu hết. Các vị nghe hơi ngược lỗ tai phải không? Người ta phân định rõ ràng trí với ngu nó rất là khác. Thế nhưng mà trí thường á của nhân gian thì khác với ngu vô cùng. Thế nhưng mà bậc đại trí, trí tuệ cao tuyệt vời á, thì dường như họ giống như người ngu lắm. Câu thứ ba là hà dụng ngoại cầu trân bảo, tức là đâu có cần đi tìm của báo ở bên ngoài. Của báo trân quý nhất anh không cần phải hướng ra ngoài đi tìm đâu. Tại sao? Tại vì thân nội tự hữu minh châu. Trong thân anh nó đã có một cái viên minh châu rất là quý, và không có trân bảo nào của nhân gian có thể đổi được, bì được với nó cả. Mình giải thích đôi điều về những phần này, để chúng ta chia bài này ra làm 3 phần để đi vô. Cái cần giải thích đó là đại trí đối với người ngu. Cái điều dễ biết đầu tiên là các vị thấy là nếu người đó là người giàu sơ sơ thì rõ ràng nó rất khác biệt với người nghèo. Người ta luôn biểu hiện cái giàu của người ta ra bên ngoài. Tức là người mới vừa giàu thì họ khoe mẽ vô cùng về cái giàu của họ. Thế nhưng mà nếu người giàu thiệt á thì họ giấu cái giàu của họ thôi à, không ai biết họ giàu đâu. Một cái ví dụ rất là gần đó là đời sống chúng ta. Mình ở trong cái điều kiện khó nghèo, chiến tranh hoạn họa đau thương. Khi có cái điều kiện ở nơi đất nước này thì chúng ta cắm đầu lo làm giàu trước rồi đã. Chuyện đó là chuyện quan trọng. Và mình không có gan đi vào những cái đời sống nó đầy những thiếu thốn để hy sinh hoặc làm cái công tác từ thiện gì nhiều giống như dân Mỹ đâu. Hầu như rất ít người Việt Nam nào phát tâm đi vào những cái vùng là tật bệnh, đau thương, những cái nơi nghèo khổ để làm những công tác từ thiện, xả thân để làm. Và mình hình dung là những người Mỹ mà giàu có, bác sĩ, kỹ sư vân vân, có khi tâm nó rất là lành, nó đi vào những cái vùng xa, vùng sâu, hoặc là những cái nơi khó nghèo như là Phi Châu vân vân, nó đóng góp cái công trình từ thiện của nó. Nó rất là rõ ràng thôi à. Do vậy, trong cái đời sống tâm linh cũng thế thưa các vị. Mình có được một chút chữ nghĩa bên trong người thân mình là mình kiêu kỳ vô cùng, rất là khó ưa vô cùng. Thế nhưng mà cái bậc đại trí, trí tuệ họ rất là thâm sâu rồi thì họ cảm thấy những cái điều khoe mẽ về tự thân nó không cần thiết nữa. Họ sống rất là bình dị như bao nhiêu người giữa nhân gian. Thì cái người giàu cũng thế. Họ thực sự là giàu rồi thì đời sống họ trở thành giản dị vô cùng, dễ thương vô cùng. Họ không cần phải kiêu ngạo gì với ai, không cần khoe mẽ gì với ai cả. Thế nhưng mà mình mới hơi làm giàu thì mình rất là phách lối về cái chuyện tiền của mình. Dù của tiền của mình không bằng cái móng tay của người ta, mình ra đường thì đầu trên sấm dưới gì đều biết mình có tiền cả. Mình muốn như vậy, nó rất là khác. Thì cái bậc đại trí nó là như vậy. Đó là cái tầng cạn nhất chúng ta hiểu là bậc đại trí nó giống với người ngu ở chỗ đó. Họ chìm lặng, họ quạt tất cả sự thông minh của họ vào bên trong, gọi là bậc đại trí. Còn trí thường thường á thì rất là kiêu kỳ, khoe mẽ, muốn cho người ta biết tới mình. Còn cái bậc trí mà nó khá thuần rồi, ba đời là những người đã thành đạt công danh, thế thì họ ra đường họ bình dị vô cùng, họ không khoe mẽ làm chi. Tại vì cái chuyện lợi danh đối với họ nó rất là soàn xỉnh. Họ đi trên đó, họ ngủ trên đó, họ nằm trên đó, họ dạo chơi trên đó. Còn mình thì mình vươn lên vất vả vô cùng cả đời mình mới nắm được một tí xíu về chút lợi chút danh. Cho nên mình muốn cho đầu trên xuống dưới ai cũng biết mình có một chút lợi chút danh cả. Nó khác là như vậy. Cái thứ hai, cái tầng sâu hơn, cái bậc đại trí nó giống với người ngu ở chỗ nào? Ngu nghĩa là khờ khờ, ngờ nghịch, bị người ta gạt, bị người ta lấy, bị người ta lợi dụng mà không hề biết rằng mình bị lợi dụng gì cả. Thế thì cái bậc đại trí đó là cái người thấu đạt được cuộc đời, thấu đạt được nhân tình, thấu đạt được nhân quả, và người đó, người coi cuộc đời này như mộng mị phù du. Đến thì mượn một hình hài giả quyển sinh hoạt giữa nhân gian, mượn những cái thứ vật chất phù hư tạm bợ để sống trong một cõi người 50 năm 70 năm, dạo chơi thênh thang rồi ra đi. Cho nên họ không có tranh hơn tranh thua, không có giành giật miếng ăn miếng uống, cái lợi cái danh cái tình cái tiếc gì cả. Mọi thứ là của mượn, đến thì hoan hỷ nhận mà đi thì cũng hoan hỷ cho nó đi thôi. Người ta khen mình ư, nói theo ngôn ngữ thiền sư hả? Thế à, rồi chê mình ư, thế à, vu khống mình ư, cũng thế à. Không có gì đáng bận tâm cả. Việc làm của người đó tự biết thôi gọi là đại trí. Họ có khả năng vươn lên đến tầm cao, và cuộc đời này không có lường được cái đại lượng của tâm thức họ. Tâm lượng họ nó mênh mông và nó thâm thẳm, nhân gian không có lường được. Họ sống, nếu dùng cái từ nó gần gần để chúng ta dễ hiểu, là họ sống dường như bất cần đời. Họ không có màng gì về cái chuyện khen chê, thương ghét gì của nhân thế đâu. Họ biết họ thôi, họ biết đời sống của họ. Đi con đường này thì thành đạt được an lạc, thành đạt được giải thoát, trở thành người có thể giúp ích, đóng góp được cho cuộc đời. Và những cái thị phi phù thế không có quan tâm lắm, cho nên giống như người ngu. Đó là đôi điều giải thích trong một câu này thôi. Và những phần này thì chúng ta sẽ đi vô. Mình sẽ phân cái bài này ra làm ba ý chính thôi, để giải thích, cung cấp cho các vị cái khái niệm về chuyện tu luôn. Ý đầu đó là chúng ta là những người đang tìm đạo. Ý thứ hai, thể ngộ. Và ý thứ ba đó là sự tu tập. Ba điều thôi. Và thâm đạt được điều này đủ tu rồi, không cần học thêm nữa. Không biết ở đây các vị có đọc cái cuốn Vô Niệm Viên Thông của thầy Minh Thiền chưa hả? Thầy Minh Thiền thì có vài ba cuốn vậy thôi. Cuốn Vô Niệm Viên Thông, cuốn Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp. Đây là cái quyển mà ngài giảng về pháp ngữ của Bồ Đề Đạt Ma. Vô Niệm Viên Thông á là cái văn bản ổng viết. Và tôi nghĩ các vị mà có duyên với văn học Phật giáo, đọc Kinh Lăng Nghiêm, nhuần nhuyễn rồi có cơ hội đọc vào cái Vô Niệm Viên Thông của thầy Minh Thiền, thì các vị thấy là đáng nể phục cụ này. Đệ tử Hòa Thượng Văn Đức ạ, thầy rất giỏi đông y, là một bậc thầy trong lĩnh vực đông y ạ. Và Hòa Thượng Văn Đức là người tu tịnh độ, nhưng mà lại sinh ra cái ông này thuộc về hạng tu thiền. Và cái khả năng thâm đạt kinh điển và thấu đạt thiền lý, ông cụ này rất là sâu. Và Hòa Thượng Văn Đức mà có bệnh á thì phải chạy tới. Và mình kể một chút chuyện để các vị có thể hình dung là cái năng lực tu thiền của thầy cực kỳ giỏi. Một bậc thầy ngộ lý thiền rất là sâu sắc chứ không phải thường. Và mình nói một vòng để trở lại cái chuyện Vô Niệm Viên Thông. Thầy viết lời nói đầu hay như thế này. Thầy viết lời nói đầu đó là tất cả những cái con người sinh ra trên hành tinh này, và mỗi cuộc đời nó là một cuộc rong chơi. Mình nhớ không có chính xác lắm, đại khái cái ý là vậy, mình nhớ là để diễn đạt cho các vị nghe thôi. Chúng ta đã thọ thân sinh tử, và trong cái cuộc rong chơi trong tử sinh này, ta đã từng đi vào những cái hướng như là làm thú cầm nè, làm ngạ quỷ nè, làm sâu bọ nè, làm cá, làm chim vân vân. Những cái cuộc hành trình dịu dợi đó, ta đã đi vào nhiều cái nẻo đường lắm, nổi chìm tử sinh không biết bao lần rồi. Bây giờ trên con đường tìm về bến giác, tìm tu đó cũng là một loại rong chơi, mà rong chơi nghịch hướng thôi. Mình đã chán cái con đường đi vào cái nỗi tử sinh nhục nhằn, cho nên mình tìm cái con đường khác. Đó là cái khởi ý ban đầu đi vào cái cuốn Vô Niệm Viên Thông này. Và từ đó mình dẫn đến cái câu chuyện tìm đạo của chúng ta. Thưa đại chúng, là cái duyên lành lớn vô cùng mình mới khởi phát được Bồ Đề Tâm để tìm đạo. Tại sao? Các vị nhìn kỹ trong cái thế giới trần hoàn này, có được mấy người ham thích để tu tập đâu. Họ cứ lao đời sống họ vào những cái vật chất của cải, tình cảm, chừng đó việc thôi. Và khổ vô cùng khi dính mắc vào những cái đời sống tình cảm. Chưa có một người nào trong nhân thế này dính vào tình cảm mà không khổ cả. Khổ vì sợ sệt, khổ vì lo âu, khổ vì bị phũ phàng, bội bạc, vân vân. Dường như nó là như thế. Tình cảm vợ chồng, tình cảm mẹ con, tình cảm cha con gì, nó cũng đều có cái nỗi khổ như thế cả. Thế mà trong cái cuộc tình cảm đó người ta chưa bao giờ chán nha. Có những người họ gãy một lần này, họ gãy một lần khác và nhiều lần lắm, chưa có sợ nỗi khổ nhục nhằn của tử sinh. Và thưa các vị, một cái trò chơi nó đầy ma lực, đó là cái trò chơi tình cảm giữa nhân gian. Và ta hết luyện đời mình vào những cái trò chơi thủ đắc vật chất, ta luyện đời sống mình vào những cái thứ trò chơi để nó nhận chìm đời sống ta trong ba cõi sáu đường. Đó là một cuộc đi chưa có lúc nào dừng cả. Và may mắn thay những con người mà khởi phát được Bồ Đề Tâm, quyết một lòng đoạn đứt cái con đường lang thang trong ba cõi để tìm đạo, đó là cái may mắn đầu tiên để đến với con đường này, không phải dễ. Một nghìn, một vạn người mới có một người thực sự phát Bồ Đề Tâm để tu thôi. Đa phần chúng ta tu chơi chơi thôi, học chơi chơi thôi, lơ phất phơ qua ngày thôi. Tại sao? Các vị nhìn lại lòng các vị nhận ra điều này. Mình chưa bao giờ quyết chí đoạn đứt con đường tử sinh cả. Mình vẫn đắm mình vào trong những cái nỗi niềm phù hoa của nhân thế. Mình vẫn nổi chìm trong cái ái nghiệp vĩnh hằng của kiếp người. Mình chưa bao giờ mong muốn vượt thoát đâu. Thế thì điều rõ ràng là khởi phát từ Bồ Đề Tâm nó không phải là giản dị. Nó đòi hỏi một tâm hồn đã đi ngang qua cuộc đời, chán sợ nỗi tử sinh rồi mới phát tâm tìm đạo. Con đường này cay đắng lắm. Để khởi phát được Bồ Đề Tâm, thưa các vị, có được 10 cái năng lực tin tưởng, gọi là bước vào đi, vì thập tính ấy, còn chưa gọi là người hiền mà. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là 10 quả vị tính tâm ban đầu, khởi phát được niềm tin với Tam Bảo. Thưa các vị, cay đắng vô cùng, có khi trải hà sa kiếp mới khởi được niềm tin với Tam Bảo, rồi mới bước vào địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, chừng đó mới mấp mé cái bờ của những người tu tập. Còn chúng ta thì bước dần vào cái quả ban đầu, quả tính, chúng ta chưa bước được một bước nào cả. Ngay cái phước báo nhân thiên đầu á, có khi mình cũng tập tè mà chơi cho vui chứ mình chưa chịu tu nữa. Tại sao? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, phát Bồ Đề Tâm, bốn phần phước báo nhân thiên đó mình vẫn chưa làm hết lòng, chưa làm tròn. Hiếu dưỡng phụ mẫu, chưa chắc gì chúng ta đã hiếu dưỡng phụ mẫu. Phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, thưa các vị, mình chưa làm được một phần nào trong cái phần rất cạn, đó là phước báo nhân thiên. Thế thì cái con đường tìm đạo này sai rồi. Mình có phần chưa? Chưa mấp mé vào con đường bước vào đạo đâu. Rõ ràng như vậy. Nó cay đắng vô cùng khi chúng ta giác ngộ được thân phận con người chìm sâu trong nỗi vô thường. Khó chứ không phải dễ. Cho nên mình đừng nghĩ là tu phất phơ qua ngày, học năm ba chữ đạo lý rồi ra đường quên quang, nói tôi đi học đạo 3 năm 4 năm. Thưa, chưa thấm gì cả. Chưa thấm một giọt nước tương nhé. Đừng nói là ăn được một hạt tương. Cho nên rất là cẩn trọng trên cái con đường tu là như vậy. Đó là ý thứ nhất. Chúng ta chưa lên đường tìm đạo. Thử nhìn lại lòng mình thấy điều này ngay. Mình còn vướng vấp với trần gian, lòng mình còn tràn đầy buồn giận ghét thương. Ái nhiễm của mình chưa có cởi bỏ được chút nào cả. Thế thì trên con đường tìm đạo mình chưa bước vào đâu. Ý thứ nhất nó là như vậy. Rồi thế nào được gọi là người thực sự tìm đạo đây? Người lòng cháy bỏng, cái niềm mơ ước lớn lao vô cùng là vượt thoát cõi sinh tử thì mới gọi là người đang tìm đạo. Cái năng lực Bồ Đề Tâm của anh chưa có rừng rực lửa bừng cháy lên, coi cái chuyện tu như là hơi thở, thì anh vẫn là người đang cợt bẩn, vui đùa với con đường tu học, chứ chưa phải là người thực sự đang tìm đạo. Chừng nào mà mình kinh sợ nỗi tử sinh á, mình sợ chết, mình rất là khủng hoảng, cái chết nó gần kề với mình không thể vượt thoát được, hoảng loạn vô cùng, cứ từng đêm là giật mình kinh sợ cái chết đến á, thì các vị đang trên con đường tìm đạo. Chuyện này rất thiệt, chứ không có hù nhau đâu. Ví dụ như người ta sợ tù tội, người ta bất an, thì các vị hình dung ta ngủ được không? Tôi ví dụ rất là gần, ví dụ như chúng ta lỡ là những người từng là sĩ quan của chế độ cũ, 30 tháng 4 75 đó mình trốn, mình không có ra trình diện, thì thử hỏi cái anh sĩ quan đó, anh có khả năng ăn ngon ngủ kỹ được không? Tù tội nó chụp lên mình không biết giờ nào, không biết mình lúc nào đi học tập. Thì cái tình trạng kinh sợ tử sinh nó lớn hơn cái kinh sợ chuyện tội tù của một kiếp người. Cái tù tội nó giam nhốt, thưa các vị, nó chỉ giam nhốt 5 năm, 10 năm hoặc nhiều lắm là một đời người thôi. Mà cái con đường tử sinh á, nó giam các vị không phải là một đời, mà hà sa kiếp cho tới nay. Mình mà nhìn thấy được cái đầu đường tử sinh á, nó thấp thoáng, tức là nhìn thấy được cái chết thấp thoáng, biết rằng mình sắp chìm trong nỗi tử sinh đó, thì người đó kinh sợ vô cùng, không ăn ngon ngủ khỏe được. Phải nhiệt tình và miệt mài đó chuyện tu. Thì chừng đó anh mới đang khởi đầu trên con đường tìm đạo. Và người nào có được cái tâm trạng như thế thì thưa các vị, cái cửa ngõ đạo nó mở ra rất là dễ để đi vô. Còn mình chưa thực sự phát tâm lành như thế này thì thưa đại chúng là đầu non cửa động nằm yên ở đấy, chưa bao giờ di chuyển đi đâu. Thế nhưng mà mây trắng mịt mờ nó che phủ, các vị không thấy lối vô. Đó là điều thứ nhất. Cái ý tìm đạo nó có những cái phần cạn và sâu như vậy. Và nhìn cái chữ này thì các vị tự hỏi lòng mình, coi là chúng ta có thực sự đang phát tâm lành để tu hay chưa. Và nếu chưa thì làm cho hạt bồ đề tâm của các vị nó dũng mãnh lên, khởi phát lên. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là thể ngộ. Mình có được cái năng lực mạnh và đam mê tu tập nơi tự thân thì các vị phải có khả năng thể ngộ được, liễu ngộ được tự tâm của các vị, cái không sinh không diệt. Còn bằng không thì cái cánh cửa này nó không có cổng, vô môn quan, tức là cái cổng nó không có cái cửa nào cả, thế nhưng mà đi vô không được. Tại sao? Mình nặng trình trịch với những cái cưu mang chung quanh mình, một đời mình đã gầy dựng, này của, này tiền, này người thân, này tình cảm, vân vân. Nó nặng vô cùng, không gỡ được. Cái cưu mang nặng hơn nữa, nó dìm mình trong bao nỗi tử sinh, đó là cái cưu mang ngay nơi tâm thức của các vị. Cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an, cái ý niệm thù hận, hoang mang, vân vân, tức là ngàn vạn tâm hành nó tràn dậy, nó cuồn cuộn như sóng ba đào nơi tâm thức các vị. Đó là một nỗi cưu mang ta đã mang nó từ hà sa kiếp cho tới hôm nay. Chưa loại trừ nó thì không thể thể ngộ được đạo, dù đạo rất gần. Bao giờ những cái thứ bồn chồn nơi tâm thức các vị mà nó lặn hết ấy, thì các vị mới thấy được mảng trời trong. Còn nó chưa lặn thì ta chỉ nhìn thấy mây mù bầy trời, ta không thể thấy được cái quãng trời trong xanh được. Cho nên cái con đường thể ngộ này gần mà xa, trong một cái chớp mắt thế nhưng mà ta nhìn hoài không thấy, ta chỉ thấy vọng thức khởi lên bời bời trong tâm thức ta thôi, ta chỉ thấy buồn phiền giận tức bất an khởi lên trong đây thôi. Tệ hơn nữa là mở mắt ra ta thấy gì? Của cải của ta, vật chất của ta, tài sản của ta, người thân của ta, tình cảm của ta. Rồi giỏi hơn thì quay vô trong thấy cái gì? Buồn của tôi, giận của tôi, bực bội của tôi, lo âu của tôi, phiền muộn của tôi. Không thấy gì ngoài những cái đó cả. Thế thì thưa các vị, dù cho đạo lý có kề cận bên mắt các vị cũng không có thể mở mắt ra để thấy được đạo đâu. Cho nên cái con đường thể ngộ đó nó rất là gần. Trong một đường tơ kẻ tóc nó có mặt bây giờ và ở đây, nhưng mà mắt ta mở mà không bao giờ chịu thấy. Khai nhãn tuyến mang mang là vậy. Mở mắt mà chìm trong mộng mị là như vậy. Khai nhãn tuyến mang mang. Và hai phần này, thưa, nó liên hệ rất là chặt với nhau. Các vị mà thấy được đạo rồi thì con đường tu của các vị rất là dễ, rất là nhẹ. Và mình thể ngộ được đạo rồi thì mọi cái thứ cồng kềnh của đời sống nó rơi rớt xuống cũng rất là dễ dàng. Mà mình chưa thể ngộ được rồi thì mình cố gắng mình bỏ bao nhiêu thì thưa các vị, lòng mình nó bồn chồn bất an mấy nhiêu. Người ta xả ly được ái nhiễm, xả ly được chấp trước, xả ly được những cái món mà nó làm triểu nặng lòng mình, không phải là do người ta cố tình xả đâu, mà do vì người ta thể ngộ được đạo, người ta đẩy tâm thức người ta đến một tầng cao rồi tự nó rơi rụng thôi à. Khi các vị thấy đây là cái món đồ giả đeo trên tay các vị, thì không cần biểu các vị cũng cảm thấy mắc cỡ và cởi nó bỏ ra, phải không? Còn các vị chưa thấy nó là cái hạt kim cương giả, thế thì các vị quý nó như một cái thứ thiệt thôi. Do vậy cho nên cái thể ngộ và sự tu tập này nó dính liền nhau. Người ta thể ngộ được thì người ta tu rất là dễ, và chưa thể ngộ được thì tu trầy trật vô cùng, bước một bước tới thì hai ba bước lui chứ lên không được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, tuy nhiên nó cũng có một cái con đường để chúng ta thực tập, để có thể dần dần mây mù nó mỏng dần để chúng ta thể ngộ được đạo. Thực tập bằng cách nào? Cạn nhất trong đời sống đó là ta luôn quán chiếu mọi thứ mình thọ dụng giữa trần đời là những thứ mình vay mượn, mình phải trả thôi à. Rồi mình luôn quán chiếu hình hài này để cảm nhận được sự vô thường đang đến từng phút từng giây, để mình đẩy cái tâm thức mình, cái niệm ham tu của mình càng ngày nó càng dâng lên mãnh liệt. Đó là sự tu tập cạn ngoài da. Cái sự tu tập mà sâu bên trong một chút nữa là sự tu tập các vị luôn là người nhận biết những cái phiền não bất an sinh khởi trong các vị, và khéo lui về an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Đó là tu tập tạm có một chút năng lực thâm sâu để tu. Bằng không thì mình mất một đời này và mất ngàn vạn đời khác, mình chưa bao giờ có một chút giác ngộ nào sinh khởi cả. Mình cứ đồng nhất mình hết những cái bên ngoài, tới đồng nhất mình vào những cái buồn vui bên trong. Và thưa các vị, mất một đời người rồi, cái cơ hội gặp lại đạo nó không phải dễ phát sinh đâu. Rồi mình tu tập khá hơn nữa thì làm sao? Thưa đại chúng, là mình tập sống thế nào mỗi một ngày có cái chút điều kiện, có một chút thì giờ, thì mình lập tức sống được với cái niệm tu hành của mình. Nếu các vị chưa thể thể ngộ được đạo thì các vị thử làm quen với một cái con đường cạn nhất mà thập phương chư thánh các vị Như Lai khai mở, đó là các vị làm thế nào cho cái năng lực trì niệm danh hiệu Phật nó quay tròn có mặt liên tục trong tâm thức các vị. Đó là cái cách mà chúng ta có thể làm cho sự thực tập của mình nó càng ngày càng liên tục. Và thưa đại chúng, là cứ mỗi một ngày qua với các vị làm cho năng lực tu của các vị nó dâng lên bằng cái con đường này. Thì đó là cái cách mà chúng ta làm cho chúng ta mỗi một ngày nó gần với đạo hơn. Bằng không thì không có con đường nào khác cả. Anh làm thế nào có một phút giây rảnh thì anh an trú tâm anh ngay nơi cái vùng nhận biết. Để nhận biết đây là phiền não, đây là bất an, đây là lo âu, đây là phiền muộn của tôi. Tôi là cái nhận biết. Mọi thứ là cái bị nhận biết. Hãy thực tập điều này cho kiên trì, thì nó làm cho năng lực tu của các vị càng ngày càng dâng lên. Bằng không như thế thì chúng ta không có cơ hội. Và ngày tháng đi qua rất là nhanh, đời người cái vèo là mất một kiếp người. Và mình đã vụng về trong hà sa kiếp tử sinh, mình cứ luyện đời mình trong cái dòng chảy của sinh diệt mất còn vô thường. Đã làm bò, làm dê, làm trâu, làm cá, làm chim, làm côn trùng, làm quỷ dữ, làm la sát, làm ngạ quỷ, làm Atula. Có những lúc may mắn thì đã từng làm trời. Thế nhưng mà thưa các vị, mỗi một sinh linh có mặt trên trần đời này, cái kiếp luân hồi của họ dài dằn dặc. May mắn kiếp này ta gặp được đạo, mà nếu ta không có nỗ lực tu thì thưa các vị, mình luyện đời mình vào cái cuộc vô thường lần nữa. Đó là điều rất là dễ hiểu. Do vậy, thưa đại chúng, là cái bài kệ này tuy nó không có dài lắm, thế nhưng mà tóm lại cái ý nơi đây là thế này. Tự thân của các vị, trong cái hình hài sinh tử của mỗi người chúng ta có một vị Phật. Đó là một hạng minh châu vô giá. Tại vì nếu các vị nhận ra cái năng lực Phật của tự thân các vị thì các vị mới vượt thoát được cái con đường sinh tử mênh mang. Còn chưa nhận ra được thì cái cuộc sinh tử nó hẹn hò hoài, có triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi không có cắt đứt được. Đó là ý thứ nhất, thâm sâu nhất. Ý cạn hơn là ngay trong hình hài sinh tử của các vị có bản chất Phật. Nếu các vị thăm dò được, chạm tay vào được thì cái việc tu của các vị rất là nhẹ nhàng, nó không có cần dụng công nhiều. Thế nhưng mà cái sự thành đạt của nó rất là lớn. Và mức độ cạn hơn nữa là thế này, mình chạm tay được vào cái vùng đất không sinh không diệt của Phật nơi chính tự thân mình. Vì mọi thứ phù hoa giữa nhân gian này, thưa các vị, tử nó rơi rụng thôi. Này vật chất, này của cải, này tình cảm, này buồn, này giận ghét thương trong tự tâm của các vị, nó rơi từng mảng mà không có cần dụng công gì bao nhiêu cả. Và nếu mình chưa quay về thể ngộ được cái điều này nơi chính tự thân, thưa các vị, con đường tu của mình còn xa dịu dợi. Từ cái tiềm đạo để thể ngộ đến tu tập này, thưa các vị, có khi nếu căn cơ người ta mảnh lợi thì trong một sát na thôi thì họ có thể đi ngang qua ba bước đường này rất dễ. Nếu căn cơ mình nó trì trục trong cõi tử sinh, chưa từng nếm một chút hương vị đạo lý, thế thì các vị có khi mất triệu triệu kiếp mới có thể đến được cái con đường tìm đạo thực sự bằng cái nhiệt tình, bằng cái bồ đề tâm rực sáng của tự thân mình. Thấy thì nó rất gần nhưng mà cũng xa dịu dợi là như vậy. Tụi mình dừng ở đây được rồi. Mời quý vị đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.